Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 1 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thăm chính thức Việt Nam.
101.400 lượt khách quốc tế đến Việt Nam du lịch trong tháng 4.
Hà Nội cấm ép học sinh chọn nguyện vọng thi chuyển cấp.
Covid-19 làm giảm tuổi thọ người dân châu Âu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thăm chính thức Việt Nam từ 30 tháng 4 đến 1 tháng 5 năm 2022. Sau lễ đón chính thức sáng nay 1 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Kishida Fumio. Trong không khí chân thành, hữu nghị và tin cậy, hai nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi toàn diện về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Hai thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản và đạt nhận thức chung rộng rãi về phương hướng lớn và các biện pháp nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.
Sau hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida Fumio đã chứng kiến lễ trao đổi 22 văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp hai nước. Hai thủ tướng đã có cuộc gặp gỡ báo chí chung, thông báo những kết quả chính trong cuộc hội đàm. Cùng ngày, hai thủ tướng dự và có bài phát biểu quan trọng tại tọa đàm về hợp tác đổi mới công nghiệp và chuyển đổi số Việt Nam-Nhật Bản, cùng nhau trồng cây lưu niệm tại văn phòng chính phủ.
Cũng trong chiều nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Nội dung chi tiết buổi tiếp sẽ được Radio Nhân dân cập nhật tại các bản tin tiếp theo.
Tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào trưa ngày 1 tháng 5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản giờ đã trở thành mối quan hệ thân hữu, tin cậy và gắn bó giữa hai đất nước và hai dân tộc. Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một trong những cường quốc hàng đầu thế giới, cùng với Việt Nam chia sẻ lợi ích chung cũng như cùng thúc đẩy hợp tác và hòa bình trên thế giới.
Ngày hôm nay, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập 1961-2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao huân chương lao động hạng nhất cho tập thể nhà trường và 60 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập xuất sắc.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có chỉ thị yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã huy động cả hệ thống chính trị tham gia lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thi tuyển sinh năm 2022. Tuyệt đối không để tình trạng có cơ sở giáo dục tuyển sinh vượt chỉ tiêu do tuyển sinh trái tuyến, thực hiện tốt công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng giáo viên ép buộc học sinh lựa chọn nguyện vọng học tiếp ở bậc học cao hơn, gây bức xúc cho người dân và dư luận xã hội.
Từ tháng 5 năm 2022, một số chính sách quy định về giáo dục có hiệu lực, trong đó có những chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định tăng mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên lên 4 triệu đồng một tháng từ ngày 19 tháng 5. Hiện nay, mức vay vốn tối đa đối với học sinh sinh viên là 2,5 triệu đồng một tháng. Đối tượng cho vay vốn là thành viên của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, theo chuẩn quy định của pháp luật. Quyết định có hiệu lực từ ngày 19 tháng 5.
Kể từ ngày 15 tháng 5, thời gian tối đa để người học hoàn thành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng sẽ do hiệu trưởng quyết định nhưng phải bảo đảm không vượt quá 1,5 lần thời gian đào tạo đối với chương trình từ 2 đến 3 năm học, không vượt quá 2 lần thời gian đào tạo đối với những chương trình từ 1 đến dưới 2 năm học. Như vậy, thời gian học trung cấp, cao đẳng tối đa chỉ đến 4,5 năm đối với các chương trình đào tạo 3 năm.
Theo báo cáo, tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022 vừa được Tổng cục Thống kê công bố, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 năm 2022 đạt 101.400 lượt khách, tăng gấp 2,4 lần so với tháng trước và gấp 5,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng năm nay, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 192.400 lượt khách, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lượng khách du lịch nội địa trong tháng 4 là 10,5 triệu lượt khách, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về thí điểm chỉ áp dụng thu phí điện tử không dừng ETC trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải tin tưởng việc thí điểm sẽ thành công, góp phần tăng tỷ lệ các phương tiện dán thẻ và tham gia dịch vụ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trên 80% số lượng phương tiện dán thẻ và tham gia dịch vụ trong năm 2022.
Từ 7 giờ 30 phút ngày hôm nay 1 tháng 5, các nhãn hàng ga giảm 2.583 đồng một lít, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Các công ty kinh doanh ga cho biết nguyên nhân giá ga tháng 5 giảm là nhà cung cấp thế giới công bố giá nhiên liệu bình quân đạt $855 một tấn, giảm 95 đô la Mỹ so với tháng trước. Như vậy, sau 3 tháng, giá ga đều tăng ở kỳ điều chỉnh đầu tháng. Mặt hàng thiết yếu này đã quay đầu giảm giá, là tin vui cho các bà nội trợ đổi ga trong tháng 5.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động năm nay đúng thời điểm Trung Quốc đang dồn sức chống dịch tại nhiều địa phương nên không khí khá trầm lắng. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc ước tính kỳ nghỉ này có khoảng 100 triệu lượt đi lại, giảm đến 62% so với cùng kỳ. Giảm mạnh nhất là đường sắt, chỉ có 32 triệu lượt đi lại. Chỉ số quản lý mua hàng PMI đối với lĩnh vực phi sản xuất tháng 4 của Trung Quốc chỉ đạt 41,9%, giảm mạnh so với 48,4% trong tháng 3. Điều này cho thấy ngành du lịch dịch vụ mua bán đang đi xuống và phục hồi chậm chạp.
Ngày hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gửi lời tri ân tới người lao động nước này về những cống hiến của họ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Trong thông điệp được đăng trên trang Facebook và Twitter cá nhân, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động lần thứ 132, Tổng thống Moon Jae-in cho biết, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành, chúng tôi thấm thía sự biết ơn đối với sự tận tụy của những người lao động làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu. Theo ông Moon Jae-in, chính phủ của ông đã thực hiện mọi nỗ lực nhằm bảo đảm và tăng cường các quyền lao động cơ bản trong 5 năm qua.
Ngày 1 tháng 5, New Zealand đã quyết định thử nghiệm một công nghệ xét nghiệm COVID-19 mới, được cho là cho kết quả có độ chính xác cao trong một thời gian ngắn. Xét nghiệm mới này sử dụng công nghệ khuếch đại đẳng nhiệt qua trung gian vòng lặp, được cho là có thể kết hợp tốc độ nhanh chóng của xét nghiệm nhanh với độ chính xác cao của xét nghiệm PCR. Xét nghiệm này có chi phí thấp hơn xét nghiệm PCR và thuận tiện hơn, có thể thực hiện và cho kết quả trong vòng 30 phút.
Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Châu Âu, sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020, tuổi thọ trung bình ở phần lớn các nước thành viên EU đã giảm. Cụ thể, tuổi thọ trung bình của nữ giới được ghi nhận là 83,2 tuổi, tuổi thọ trung bình của nam giới là 77,5 tuổi. Theo số liệu này, sự suy giảm tuổi thọ ở nam giới là 1 tuổi, trong khi nữ giới bị giảm 0,8 năm tuổi thọ.
Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch đưa vào sử dụng ô tô bay để vận chuyển hành khách tại triển lãm Osaka Expo 2025. Mục đích của kế hoạch là nhằm mang lại ấn tượng tốt cho du khách quốc tế về khu vực đô thị vùng Kansai, trong đó có thành phố Osaka và biển Seto phía tây Nhật Bản, đồng thời tạo tiền đề cho việc sử dụng ô tô bay trên khắp cả nước. Các phương tiện bay này sẽ chở hành khách giữa đảo nhân tạo Yumeshima, nơi diễn ra Osaka Expo 2025, và các khu vực lân cận như sân bay quốc tế Kansai ở tỉnh Osaka và cảng Kobe ở tỉnh Hyogo.
Xin được chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Hôm qua 30 tháng 4, thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ ra mắt phố đi bộ Ninh Kiều. Tuyến phố đi bộ thuộc khu vực công viên Ninh Kiều, có chiều dài khoảng 700 mét, nằm trên tuyến đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, đoạn từ ngã ba giao nhau của đường Hai Bà Trưng và Nguyễn An Ninh đến ngã ba giao nhau của đường Hai Bà Trưng và Ngô Gia Tự. Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều đi vào hoạt động sẽ là một trong những điểm nhấn của thành phố Cần Thơ nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch.
Cùng ngày tại Hà Nội, năm du lịch Sơn Tây Xứ Đoài đã chính thức khởi động với việc khai trương tuyến phố đi bộ thành cổ Sơn Tây. Tuyến phố đi bộ được đưa vào hoạt động sẽ phát huy lợi thế của di tích thành cổ Sơn Tây nhằm tạo không gian mang tính cộng đồng với âm hưởng hiện đại, đáp ứng nhu cầu thưởng thức, giao lưu sinh hoạt văn hóa của nhân dân địa phương và du khách tham quan, từ đó thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội của thị xã.
Gangnam Style, một ca khúc nổi tiếng toàn cầu năm 2012 của ca sĩ kiêm rapper Hàn Quốc PSY, đã đạt được một cột mốc quan trọng là vượt 4,4 tỷ lượt xem trên YouTube. Tin vui này đã được công ty quản lý của PSY thông báo vào cuối tuần. Video âm nhạc Gangnam Style đã trở thành video đầu tiên vượt qua giới hạn lượt xem của YouTube, khi vượt qua 2 tỷ lượt xem vào tháng 5 năm 2014, khiến dịch vụ này phải nâng cấp bộ đếm của mình. Video sau đó đã vượt qua mốc 3 tỷ vào tháng 11 năm 2017 và 4 tỷ vào tháng 3 năm ngoái.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Đà Nẵng đang tập trung khai thác thế mạnh biển để phục hồi du lịch và phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế đêm. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
Những ngày này, các bãi biển du lịch tại Đà Nẵng trở thành tâm điểm thu hút đông đảo người dân và du khách với hàng loạt các sự kiện, hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, kéo dài suốt cả ngày.
Trong những ngày nghỉ lễ tại các bãi biển ở Đà Nẵng, lúc nào cũng sôi động với nhiều hoạt động mới lạ như các xe ăn uống lưu động, chiếu phim trên bãi biển, sân khấu âm nhạc, dịch vụ massage trị liệu, phục vụ du khách 24/24 giờ hàng ngày. Bạn Huỳnh Thị Tú Anh, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng phấn khởi cho biết.
Đà Nẵng đã thực sự hồi sinh trở lại sau cái mùa dịch Covid, thì là mọi người đều rất là phấn khởi và bản thân em cũng vậy. Thì là những cái hoạt động này á là khuyến khích cho em càng trở thêm yêu Đà Nẵng hơn và mình đi ra ngoài nhiều hơn nữa để mình có thể tận hưởng cái thành phố Đà Nẵng về đêm.
Theo ông Nguyễn Đức Vũ, trưởng ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, để hình thành nên những bãi biển không ngủ, Đà Nẵng cũng huy động lực lượng chức năng để bảo đảm mọi hoạt động phục vụ người dân và du khách diễn ra an toàn, lành mạnh và vui tươi.
Công tác an ninh an toàn trên bãi biển thì được chúng tôi rất là quan tâm. Hiện nay thì tất cả các anh em cứu hộ và anh em bảo vệ biển là tăng 100% quân số và trực tại các bãi biển mà có cái lượng khách đến tấp đông.
Sau thời gian dài trầm lắng vì dịch bệnh, có thể nói các bãi biển du lịch tại Đà Nẵng đang hồi sinh mạnh mẽ, truyền đi thông điệp về sức sống của một thành phố du lịch năng động, sẵn sàng chào đón du khách trong nước và quốc tế quay trở lại.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.